Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Phương, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba, 6 tháng 11 năm 2012.
Bầu cử Tổng thống Mỹ, Obama và Romney chờ phán quyết của 200 triệu cử tri.
Thương binh tham gia biểu tình và khiếu kiện tập thể tại Hà Nội chống tịch thu đất đai.
Hoa Kỳ chỉ trích việc Lào xây đập Sayaburi.
Doanh nhân bị vợ bạc Hy Lai sát hại đã cung cấp thông tin cho tình báo Anh.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN bày tỏ quan ngại về tăng trưởng của thế giới.
Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Quốc phòng do vụ tai tiếng gian lận hàng triệu euro.
Pháp loan báo kế hoạch tăng sức cạnh tranh của nền công nghiệp.
Phe cải cách tại Trung Quốc kêu gọi giới hạn quyền lực của Đảng Cộng sản.
Bầu cử Tổng thống Mỹ bất phân thắng bại đến giờ phút chót, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Kính thưa quý thính giả, hai ứng cử viên Obama và Romney chờ phán quyết của 200 triệu cử tri Hoa Kỳ. Sau cuộc chạy đua nước rút chỉ tạm gián đoạn 48 giờ vì cơn bão Sandy, theo kết quả thăm dò công luận mới nhất do Ipsos và Reuters thực hiện vào ngày hôm qua, ngày cuối cùng trước khi phòng phiếu mở cửa, Tổng thống Barack Obama được 48% người được hỏi ý kiến ủng hộ so với 46% của đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney. Theo truyền thống, vì vị trí địa lý, hai thôn nhỏ ở bang New Hampshire sát biên giới Canada đi bầu sớm nhất. Kết quả là hai ứng cử viên ngang ngửa nhau, mỗi người 5 phiếu ở Dixville North, nhưng ở Hart's Location, ông Obama về đầu với 23 phiếu. Ông Mitt Romney được 9 phiếu và ứng cử viên Gary Johnson được 2 phiếu. Theo luật bầu cử Mỹ, Tổng thống được bầu theo lối phổ thông gián tiếp qua lá phiếu của 538 đại cử tri. Để được đắc cử, ứng cử viên phải giành được đa số quá bán, tức là phải được ít nhất 270 đại cử tri.
Tại Hoa Kỳ, cử tri không bầu trực tiếp tổng thống mà bầu gián tiếp thông qua một cử tri đoàn gồm 538 đại cử tri được bầu theo từng bang. Các đại cử tri này được bầu chọn từ những nghị sĩ địa phương và những nhân vật thân cận với các ứng cử viên, nhưng không phải là nghị sĩ quốc hội, thường là do các đảng chỉ định. Thể thức bầu chọn và con số các đại cử tri khác nhau tùy theo bang. Để đắc cử tổng thống, ứng cử viên phải thu được phiếu của ít nhất 270 đại cử tri. Với thể thức bầu cử như vậy, ứng cử viên thu được nhiều phiếu cử tri nhất chưa chắc là đã đắc cử tổng thống. Ví dụ gần đây nhất là trong cuộc bầu cử năm 2000, ứng cử viên Dân Chủ Al Gore thu được nhiều hơn 500.000 phiếu so với ứng cử viên đảng Cộng hòa George Bush. Nhưng rốt cuộc, ông Bush lại giành thắng lợi vì hơn ông Al Gore 5 đại cử tri. Hôm nay, cử tri Mỹ không chỉ bầu tổng thống mà còn bầu lại toàn bộ 435 ghế của Hạ viện và 1/3 số ghế của Thượng viện, tức là 33 trên 100 ghế. Ngoài ra, cử tri ở 11 bang còn bầu tân thống đốc. Nhiều cuộc trưng cầu dân ý ở các địa phương cũng được tổ chức trong ngày hôm nay. Một điểm đáng chú ý là mỗi bang và mỗi hạt bầu theo cách khác nhau. Nơi thì bầu với lá phiếu bằng giấy, nơi thì bầu bằng máy điện tử. Ngoài ra, hơn 30% cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trước từ nhiều tuần qua. Họ đã bỏ phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu hoặc qua bưu điện.
Tại Việt Nam, biểu tình và khiếu kiện tập thể tại Hà Nội chống tịch thu đất đai. Tại Hà Nội, từ mấy ngày nay, nhiều thương binh từ Hà Tĩnh đã biểu tình trước trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng, phản đối việc chính quyền trưng thu đất. Bên cạnh đó, hôm nay còn có cuộc biểu tình của nông dân Văn Giang trước trụ sở Mặt trận Tổ quốc Trung ương, và nhiều người dân từ các tỉnh khiếu kiện đất đai cũng tập trung về Hà Nội kêu đòi công lý. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại Vĩnh Liên, ông Nguyễn Ngọc Tiến, thương binh làm việc cho xí nghiệp 27 tháng 7 tỉnh Hà Tĩnh, cho biết lý do phải đi biểu tình.
Sự việc là phản đối là vì chính quyền Hà Tĩnh đã chiếm đoạt đất của xí nghiệp thương binh 27 tháng 7 của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là kéo dài 20 năm. Từ cấp tỉnh rồi thì cấp trung ương thanh tra chính phủ là đùn đẩy, rồi coi như bao che cho nhau, không giải quyết cho xí nghiệp thương binh, cứ bắt anh em đi năm này qua năm khác. Bên tổng thanh tra nhà nước với lại bên ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh cùng với ủy ban nhân huyện Thạch Hà là ba cấp đó đùn đẩy bao che cho nhau để chiếm đoạt đất, cho nên anh em thương binh là bức xúc, là biểu tình. Cái đất của xí nghiệp thương binh, rồi trong cái xí nghiệp thương binh là có 15 gia đình, cái đất của đường 1A là 593 bị chính quyền Hà Tĩnh mở đường thu hồi là chiếm đoạt, cưỡng chế phá nhà và phá tài sản, cùng như chiếm đất không đền bù cho dân. Rồi thì ngày 26 tháng 9 là xảy ra cái cuộc cưỡng chế đất, huy động hàng nghìn công an với lực lượng của tỉnh để chiếm đoạt đất của dân. Thì từ cái đó là bức xúc là 20 năm thì quyết bây giờ lại cưỡng chế cướp đất của dân, rồi đánh đập anh em thương binh. Ở cái địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi á, thì bao nhiêu năm nay là chiếm đoạt đất của dân thì cứ dùng lực lượng công an đe dọa dân thì có đó là chuyện thương binh. Khi mà chúng tôi năm 99 ra biểu tình ở Quốc hội thì được ông Nông Đức Mạnh lúc đó đang chủ tịch Quốc hội mời ông chủ tịch Mão là đến trụ sở tiếp dân. Nhưng mà rồi thì cũng không giải quyết về thì ông Mão lại ra cái văn bản lừa đảo dân. Thời kỳ mà giải tỏa đất thì lực lượng công an đánh đập người và phá nhà tài sản. Trong cái bức xúc đó thì anh em thân binh chúng tôi phải ra đây phản đối cái vụ việc đó. Cái đoàn của chúng tôi là cùng nhiều các cái tỉnh ra ở cây vườn hoa Mây Sân Thưởng và trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thời Nhậm. Tôi cũng không nhìn hết được, nhưng mà trong sự nghiệp thân binh chúng tôi là gồm 40 người. Hiện nay là đơn vị sự nghiệp thân binh chúng tôi là vẫn ở lại trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thời Nhậm để yêu cầu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ông Võ Kim Cự cùng với lại ban ngành chính quyền Hà Tĩnh ra trực tiếp đối thoại với lại tất cả anh em sự nghiệp có sự giám sát của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Tiến.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam giải quyết nhanh chóng và minh bạch vụ bắt giữ ông Nguyễn Quốc Quân. Theo tờ The Monitor Bee, một tờ báo địa phương ở bang California hôm nay, các giới chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho biết đã 5 lần vào thăm nhà hoạt động chính trị Nguyễn Quốc Quân kể từ khi ông bị Công an Việt Nam bắt giam cách đây hơn 6 tháng với tội danh khủng bố. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, tên Mỹ là Richard Nguyễn, đã bị bắt ngày 17 tháng 4 năm nay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông bị cáo buộc âm mưu tổ chức biểu tình và hoạt động khủng bố nhân ngày 30 tháng 4. Sau đó, tội danh của ông Nguyễn Quốc Quân được đổi thành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và ông sắp sửa ra tòa với tội danh này. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt vì hoạt động chính trị ở Việt Nam. Phát ngôn viên của Tòa đại sứ Mỹ Christopher Hodges tuyên bố, chúng tôi nghĩ rằng không một ai đáng bị giam giữ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến của họ hoặc khát vọng của họ về một tương lai tự do hơn, dân chủ hơn và thịnh vượng hơn. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam giải quyết vụ này một cách nhanh chóng và minh bạch. Theo lời ông Hodges, nhân chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở Việt Nam, các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu lên trường hợp tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân với các quan chức Việt Nam. Đại sứ Mỹ David Shear cũng đã nhiều lần nêu lên vụ này với các giới chức Việt Nam.
Hoa Kỳ chỉ trích việc Lào xây đập Sayaburi. Theo Washington Post, hôm qua Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định xây đập Sayaburi của Lào vì lo ngại tác động về mặt sinh thái. Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo đập thủy điện đầu tiên trên dòng chính của sông Mekong có thể ảnh hưởng đến sinh kế của hàng chục triệu con người và kích thích việc xây một loạt đập khác trên dòng sông hùng vĩ nhất Đông Nam Á. Hãng tin Pháp AFP trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, kinh nghiệm bản thân khiến chúng tôi hiểu được sâu sắc những tác động về kinh tế, xã hội và môi trường của các công trình hạ tầng lớn về lâu về dài, tầm cỡ và mức độ nghiêm trọng của tác động từ đập Sayaburi lên hệ sinh thái, cung cấp thực phẩm và là nguồn mưu sinh cho nhiều triệu con người vẫn chưa được biết rõ. Chúng tôi rất lo ngại vì công trình này được xây dựng trước khi việc nghiên cứu hoàn thành. Dự án xây đập Sayaburi trị giá 3,8 tỷ đô la do tập đoàn Thái Lan CH Kanchan tiến hành đã gây chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia thuộc Ủy hội sông Mekong gồm Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan vốn dựa vào dòng sông này để có được nguồn cá và nước tưới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi các bên liên quan bàn bạc thông qua Ủy hội hầu có thể đạt được đồng thuận về việc liệu có nên tiếp tục dự án hay không. Hôm qua, Thứ trưởng Năng lượng Lào Virapol Viravong đã cho AFP biết Lào sẽ tổ chức lễ động thổ vào ngày mai và trong tuần này sẽ khởi công xây dựng đập Sayaburi. Ông Viravong nói rằng có chỉnh sửa dự án để trấn an các nước láng giềng, nhưng nhấn mạnh rằng những phản đối vẫn không ảnh hưởng đến quyết tâm của Lào hoàn tất đập Sayaburi vào cuối năm 2019. Đập thủy điện có công suất 1.260 MW này là dự án đầu tiên trong số 11 dự án đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong. Những người phản kháng lo sợ Sayaburi sẽ mở ra cánh cửa cho hàng loạt dự án thủy điện khác. Washington Post cho biết nhiều ngàn người dân đã bị di dời và nhấn mạnh, theo các nhà hoạt động môi trường, thì đập Sayaburi sẽ chặn đứng luồng cá di chuyển lên thượng nguồn, mất đi nguồn phù sa cho các nhà nông ở hạ lưu và thậm chí làm cho vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị nhiễm mặn. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rất quan tâm đến việc quản lý bền vững dòng sông Mekong, nhấn mạnh rằng đây là dấu hiệu cho sự cam kết một mối quan hệ lâu dài và tích cực với khu vực. Bản thông báo kết luận, chúng tôi hy vọng chính phủ Lào sẽ giữ lời cam kết, bàn bạc với các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến Sayaburi.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN bày tỏ quan ngại về tăng trưởng thế giới. Trong bản tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 9 tại Viên Chăn, Lào hôm nay, các lãnh đạo châu Âu và châu Á nhấn mạnh là còn rất nhiều yếu tố vô định về tăng trưởng kinh tế của thế giới. Các lãnh đạo Âu Á ghi nhận rằng tăng trưởng thế giới đã chậm lại với việc tồn tại nhiều yếu tố vô định có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của hai khối. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tin tưởng rằng kinh tế châu Âu sẽ hồi phục dần dần và hoan nghênh những biện pháp do Liên hiệp châu Âu và các nước thành viên đề ra để giải quyết khủng hoảng. Trong hai ngày họp thượng đỉnh tại Viên Chăn, Liên hiệp châu Âu đã cố trấn an các nước châu Á rằng họ đã kiểm soát được tình hình nợ công và bác bỏ nguy cơ khối euro sụp đổ. Nhưng châu Âu cũng yêu cầu các nước đối tác châu Á nỗ lực hơn để thúc đẩy tăng trưởng, tránh sử dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch và phát triển mậu dịch giữa hai khối mà hiện nay ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. Theo bản tuyên bố kết thúc hội nghị, các lãnh đạo Âu Á cam kết sẽ không lập các hàng rào mới đối với thương mại và đầu tư, không đề ra những hạn chế mới đối với nhập khẩu và không ban hành các biện pháp trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Doanh nhân bị vợ bạc Hy Lai sát hại đã cung cấp thông tin cho tình báo Anh. Doanh nhân người Anh Neil Haywood bị bà Cốc Khai Lai, vợ ông bạc Hy Lai sát hại, đã cung cấp thông tin cho tình báo Anh trong suốt một năm trời. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ Wall Street Journal hôm nay cho biết như trên. Ông Neil Haywood, một người thân cận với vợ chồng cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đã bị đầu độc chết vào tháng 11 năm ngoái. Bà Cúc Khai Lai hồi tháng 8 đã bị kết án tử hình treo và vụ ám sát này là nguồn gốc của một xì căng đan đã làm rung chuyển thượng tầng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Wall Street Journal dẫn nguồn từ những người bạn cũ của ông Neil Haywood và một số viên chức Anh cho biết ông Haywood đã thường xuyên cung cấp thông tin về bạc Hy Lai cho cơ quan tình báo Anh MI6. Vào thời điểm đó, ông bạc Hy Lai là ngôi sao đang lên, có thể sẽ trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Chừng như không quan tâm đến việc người ta có thể liên tưởng đến công việc mình làm, tại Bắc Kinh, ông Neil Haywood có thói quen lái chiếc xe Jaguar màu xám trắng mang bảng số 007. Ông cũng làm việc cho đại lý bán xe hơi Aston Martin, hiệu xe ưa thích của nhân vật điệp viên Rambo. Báo chí đã bàn luận nhiều về hoạt động tại Trung Quốc của doanh nhân người Anh này. Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Anh William Hague đã muốn chặn đứng các tin đồn, khẳng định rằng Haywood không hề làm việc cho chính phủ với bất kỳ tư cách gì. Ông ta chỉ đôi khi liên hệ với Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh và tham gia một số cuộc họp liên quan đến nghề nghiệp của mình. Ông bạc Hy Lai, 63 tuổi, đã bị khai trừ đảng và bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội, sẽ phải ra tòa để trả lời về nhiều tội danh. Xì căng đan về ông và những người thân với nhiều tiết lộ liên tục được đưa ra trong năm nay đã ảnh hưởng nặng nề lên việc tổ chức đại hội đảng 18 sẽ khai mạc vào thứ Năm 8 tháng 11 tới.
Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Quốc phòng do vụ tai tiếng gian lận hàng triệu euro. Đài truyền hình Nga hôm nay loan tin là Tổng thống Vladimir Putin vừa cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov do một vụ tai tiếng gian lận hàng triệu euro. Ông Putin đã chi định ngay tân Bộ trưởng Quốc phòng, đó là ông Sergei Shoigu, nguyên là Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp và là một nhân vật thân tín của Tổng thống Nga. Vào cuối tháng 10 vừa qua, nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành nhắm vào một công ty do Bộ Quốc phòng Nga kiểm soát, đó là công ty Oberon Service. Công ty này bị cáo buộc đã gian lận trong việc buôn bán nhà đất và chứng khoán. Theo Ủy ban Điều tra Nga, một số lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chọn những bất động sản tốt nhất, đầu tư vào đó rất nhiều tiền lấy từ ngân sách nhà nước, rồi bán lại cho các công ty liên kết với Oberon Service với giá thấp hơn thị trường. Theo các thẩm định đầu tiên, chỉ riêng việc bán 8 bất động sản đã gây thiệt hại cho nhà nước 3 tỷ rúp, tức là tương đương với 74 triệu euro. Được thành lập năm 2008 bằng một sắc lệnh của Điện Kremlin, công ty Oberon Service có rất nhiều chức năng, từ bảo trì các thiết bị cho quân đội, tiếp liệu cho binh lính, cho đến xuất bản sách của Bộ Quốc phòng. Trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 3 đưa ông trở lại Điện Kremlin, ông Vladimir Putin đã tuyên bố là sẽ để cho khối quân sự công nghiệp đóng vai trò trọng tâm trong việc phát triển đất nước và đã loan báo sẽ dành hơn 550 tỷ euro cho ngành công nghiệp quốc phòng trong 10 năm tới. Pháp loan báo kế hoạch tăng sức cạnh tranh của các công ty. Hôm nay, chính phủ Pháp đã loan báo một kế hoạch nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các công ty Pháp dựa trên những đề nghị do nhà công nghiệp Louis Gallois đưa ra trong báo cáo theo lời Thủ tướng Euro. Kế hoạch vừa đề ra mở đường cho việc đưa nước Pháp và nền kinh tế Pháp ra khỏi khủng hoảng. Trong bản báo cáo nói trên, ông Gallois, nguyên là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không và Không gian châu Âu EADS, cho rằng nước Pháp cần phải tạo ra một cú sốc và huy động tinh thần ái quốc để ngăn chặn đà suy thoái của ngành công nghiệp từ 10 năm qua. Trong 30 năm, nước Pháp đã mất đi hơn 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp. Cán cân thương mại từ chỗ thặng dư 3,5 tỷ euro trong năm 2002 đã bị thâm hụt ngày càng nhiều, lên tới 71,2 tỷ euro trong năm 2011. Kế hoạch do Thủ tướng Euro trình bày hôm nay dự trù cho các công ty Pháp hưởng một khoản hoàn thuế tổng cộng 20 tỷ euro trong vòng 3 năm. Khoản tiền này được bù đắp bằng tiền tiết kiệm bổ sung 10 tỷ euro và tiền thu từ việc tăng thuế giá trị gia tăng TVA trong năm 2014. Từ nay đến năm 2016, chính phủ cũng sẽ lập ra một loại thuế mới về môi trường với mức thu ít nhất là 3 tỷ euro. Để nâng cao sức cạnh tranh của nước Pháp, ông Gallois đã đề nghị khoảng 20 biện pháp, trong đó có việc mở lại nghiên cứu về khai thác đá phiến làm năng lượng. Nhưng chính phủ Pháp đã gạt bỏ biện pháp này. Ngược lại, chính phủ đã lấy lại nhiều biện pháp do ông Gallois đề xuất nhằm hỗ trợ xuất khẩu, nghiên cứu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, liên kết chặt chẽ hơn hệ thống giáo dục với các xí nghiệp, hoặc để cho các đại diện của người lao động có vai trò lớn hơn trong các hội đồng quản trị.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, phe cải cách tại Trung Quốc kêu gọi giới hạn quyền lực của đảng Cộng sản.
Độc tài chuyên chế vừa chà đạp quyền con người, vừa tác hại đến vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản. Vào lúc cả thế giới bị thu hút vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, thì tại Trung Quốc cũng chuẩn bị thay đổi lãnh đạo. Điều khác biệt là nếu tại Mỹ, mọi sự kiện chính trị từ nhỏ đến quan trọng đều được công khai, thì tại Trung Quốc, cái gọi là đại hội đảng diễn ra một cách bí mật. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc đang ở thế kỷ 21 và họ không chấp nhận vai trò khán giả một cách thụ động. Trước thêm đại hội đảng Cộng sản lần thứ 18, khai mạc vào ngày 8 tháng 11 tới đây, tuần báo uy tín tại Bắc Kinh, Người Quan sát Kinh tế đã cho đăng một bài nhận định dài của ông Hồ Đức Bình, con trai của cố Tổng Bí thư, kiêm Thủ tướng Hồ Diệu Bang, thuộc phe cải cách bị phe cực đoan Lý Bằng hạ bệ vào năm 1987. Bản thân ông Hồ Đức Bình không phải là nhà ly khai, chống chế độ mà là ủy viên hiệp chính, cơ quan tham vấn chính trị tương đương với Thượng viện Quốc hội tại Trung Quốc. Ông Hồ Đức Bình nhận định là Đảng Cộng sản Trung Quốc phải vứt bỏ màu sắc cổ hủ của Thanh Triều để đổi mới thành một chế độ biết tôn trọng luật pháp. Tình trạng của Trung Hoa hiện nay được ông mô tả là chế độ phi pháp với một chính quyền ngồi lên trên luật pháp, quyền lực của đảng và chính phủ xen lẫn và can dự vào lĩnh vực thuộc thẩm quyền của tư pháp. Ông Hồ Đức Bình kêu gọi Đảng Cộng sản phải chấp nhận, thách thức thiết lập một chế độ xã hội hiến định, thay vì cứ ôm lấy tình trạng vô luật pháp như thời quân chủ lạc hậu. Tác giả cho rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc không khác gì nhà Mãn Thanh đô hộ. Hoàng đế nắm quyền tuyệt đối, cai trị không cần luật, mở miệng là nhân dân ý trời. Không khác gì Đảng Cộng sản 100 năm sau vẫn từ chối không chấp nhận một bản hiến pháp đúng nghĩa. Hệ quả là Đảng Cộng sản ngồi lên trên pháp luật và gây thảm họa cho xã hội và chà đạp quyền công dân. Phát ngôn viên của phong trào cải cách chứng minh lập luận của mình bằng thí dụ cụ thể là cách mạng văn hóa kéo dài từ năm 1966 đến năm 1976. Bao nhiêu tội ác đã xuất phát từ những kẻ cầm quyền, xem hiến pháp là tờ giấy lộn. Thái độ này không những chà đạp quyền con người mà còn làm sụp đổ uy tín của Đảng Cộng sản. Vào giai đoạn cách mạng văn hóa, hàng triệu sinh viên, trí thức, văn nhân nghệ sĩ bị đưa đi cải tạo với tội danh hữu khuynh. Con số người chết đói đã lên hàng chục triệu, theo các sử gia độc lập. Nạn đói đã làm nhiều vùng nông thôn phải ăn thịt trẻ con, nhất là bé gái. Khi ông Hồ Diệu Bang lên cầm quyền, ông đã khẩn cấp cứu Đảng Cộng sản ra khỏi tình trạng hỗn loạn, phục hồi danh dự cho hàng chục ngàn cán bộ bị lưu đày, thả tù cải tạo và ban hành chính sách cải cách. Tuy nhiên, đến năm 1987, Hồ Diệu Bang bị cách chức sau khi ông cho phép sinh viên biểu tình đòi dân chủ. Năm 1989, phong trào phản kháng lại bùng dậy với mùa xuân Bắc Kinh khi ông Hồ Diệu Bang từ trần. Lời kêu gọi cải cách của con trai ông là Hồ Đức Bình diễn ra vào thời điểm này không phải là đơn độc. Theo báo chí Hồng Kông, Hồ Đức Bình và Chủ tịch Trung Quốc tương lai Tập Cận Bình đã có một cuộc thảo luận về cải tổ chính trị và ông Tập Cận Bình đã đồng ý cần phải tiến tới. Quyết tâm đòi dân chủ hóa tại Trung Quốc đã được thảo luận sôi nổi trong giới trí thức từ nhiều năm nay. Nhà báo Dương Kế Thằng, nguyên là tổng biên tập của hãng tin chính thức Tân Hoa Xã phân tích, nếu không có đối trọng thì làm sao kiểm soát chính phủ? Phe cải cách nhấn mạnh là Trung Quốc tự xưng là nền Cộng Hòa, thì người lãnh đạo phải do dân bầu lên một cách dân chủ theo kiểu Tây Phương. Nhà ly khai Bào Đồng, nguyên là thư ký chính trị của cố tổng bí thư Triệu Tử Dương, nhận xét Trung Quốc hiện nay tuy gọi là nước Cộng Hòa, nhưng thực chất còn quân chủ hơn bất kỳ một chế độ vương quyền nào. Chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong chế độ phi pháp đã cho phép giới lãnh đạo từ bảo thủ như Bạc Hy Lai đến cải cách như Tập Cận Bình, Ôn Gia Bảo trở thành triệu phú, tỷ phú đô la. Chỉ có người dân là bị thiệt hại. Học đường, bệnh viện biến thành thị trường và nhà tù là nơi giam giữ những người đấu tranh cho dân chủ. Chưa biết ban lãnh đạo mới có thực tâm tiến hành cải cách hay vẫn duy trì mô hình cũ để trục lợi. Trong bối cảnh chính sách kiểm duyệt thông tin định hướng công luận không còn hiệu quả, tại Trung Quốc, thành phần trung lưu mỗi ngày mỗi tỏ ra bất bình và không tha thứ chế độ tham ô.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà thực hiện. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington, bầu cử Tổng thống Mỹ bất phân thắng bại đến giờ phút chót.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, ngày hôm nay là ngày N của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Thì cái không khí vào sáng sớm hôm nay như thế nào tại nước Mỹ thưa anh?
Vâng, cái không khí của nước Mỹ rất là hào hứng ở cái chỗ là cuộc tranh cử hết sức là gay gắt giữa hai bên ứng cử viên đương kim Tổng thống Barack Obama và đối thủ của ông là ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney. Con số dự trù là trên 100 triệu cử tri người Hoa Kỳ đi bỏ phiếu, đấy là một cái con số kỷ lục từ trước cho đến bây giờ. Những người đi bỏ phiếu sớm 2 ngày trước khi ngày bầu cử ngày hôm nay là ngày 6 tháng 11, thì người ta đã đi xếp hàng dài có cả mấy trăm thước để người ta chờ đợi vào phòng phiếu. Đấy là một cái biến cố rất là lạ. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái khoản tiền mà hai ứng cử viên chi ra để cho cái cuộc tranh cử này lên trên 2 tỷ đô la. Đó là cũng là một cái con số kỷ lục. Thành ra cái cuộc tranh cử và cái cuộc bầu cử năm nay ở nước Mỹ rất là hào hứng. Phe Cộng Hòa đã vận động toàn diện cái lực lượng của họ để mà đánh bại ông Obama. Ngược lại, ông Obama thì cũng vận động tất cả những khối cử tri cốt lõi của ông là những người da màu, những người thiểu số, phụ nữ và những người thanh niên, và đặc biệt là những cái thành phần cựu chiến binh Hoa Kỳ, là những cái thành phần đã được ông Obama giúp đỡ. Thành ra ông ấy vận động tối đa cho đến sát nút ngày bầu cử. Ngược lại, ông Mitt Romney thì ngay bầu cử vẫn còn đi tiếp tục vận động tranh cử ở hai cái tiểu bang mà ông ta cho là ông ta sẽ có cơ hội thắng cử, đó là cái tiểu bang Ohio. Là bởi vì trong lịch sử nước Mỹ không có một ông Tổng thống Cộng hòa nào đã cử mà nếu thất bại ở Ohio. Thành ra sáng hôm nay, sáng ngày bầu cử, ông trở lại đó nữa. Và sau đó thì ông lại tiếp tục cuộc vận động tranh cử ở tại Pennsylvania. Là bởi vì cái luật lệ của nước Mỹ không có ngăn cấm các ứng cử viên vận động cho đến giờ phút nào thì phải chấm dứt. Cái đó không có. Thành ra các ứng cử viên có toàn quyền để đi vận động ngay trong ngày bầu cử. Đấy là cái không khí bầu cử sáng ngày hôm nay đó thưa anh.
Theo các thăm dò ý kiến trước, trong những ngày trước thì hai ông Barack Obama và Mitt Romney rất là xích sao, rất là sát nút với nhau. Thưa anh, với những cái kết quả thăm dò ý kiến mới nhất mà anh có được thì cái khuynh hướng, cái xu hướng hiện nay ngày hôm nay nó như thế nào thưa anh?
Vâng, cái xu hướng vẫn là như thế, tức là phân nhiều những cái cuộc thăm dò và dư luận thì cho rằng là ông Obama có thể 1 hay 2 điểm hơn ông Mitt Romney. Ngược lại, những cái cuộc thăm dò khác thì lại cho rằng là ông Mitt Romney đã theo kịp cái đà thắng lợi của ông Obama sau cái trận bão vừa rồi đó. thì cái uy tín của ông Obama đã lên cao, là mình người ta cho rằng là ông Obama đã tích cực để mà cứu trợ dân và hiểu được tất cả những cái sự thiếu thốn khổ sở của người dân, và người ta chuyển cái hướng đó lại ủng hộ ông Obama. Thành ra cho đến sáng ngày hôm nay thì cuộc tranh cử mình vẫn nói là 50-50%, không biết là ông nào sẽ thắng cử. Nhưng mà có một cái ưu điểm đối với ông Obama là trong 9 tiểu bang mà được gọi là cái tiểu bang tranh chấp không rõ đảng nào là cái đảng có thể chiếm đa số, thì ở tại tất cả các cái 9 tiểu bang đó, ông Obama dẫn đầu từ 4 cho đến 2 điểm. Ngược lại, ông Mitt Romney đã trong những cái giờ phút chót thì đã bắt kịp ông Obama và đã san bằng được những cái cách biệt đó. Thành ra những cái cuộc thăm dò dư luận vào ở tại các cái 9 tiểu bang mà có tính cách quyết định đó đó thì nghiêng về ông Obama cho đến sáng ngày hôm nay. Nhưng mà mình kết luận lại thì có thể nói rằng cuộc tranh cử này rất là sát sao, không có ai dám đưa ra một cái sự phỏng đoán nào là ai sẽ thắng cử. Phải đợi cho đến kết quả bầu cử vào đến đêm ngày hôm nay giờ Hoa Kỳ đó, thưa anh.
Thưa anh Phạm Trần, bài phỏng vấn với anh thực hiện vào lúc 7 giờ 30 sáng giờ Washington. Thì thưa anh, khoảng mấy giờ thì người ta có thể biết rõ được cái xu hướng là người nào sẽ thắng cử, thưa anh?
Vâng, vào khoảng 11 giờ đêm giờ Hoa Kỳ hay là 12 giờ đêm giờ Hoa Kỳ, là vì tùy thuộc ở cái múi giờ. Chẳng hạn như là miền Tây Hoa Kỳ thì người ta sẽ bầu cử trễ hơn là miền Đông Hoa Kỳ, hay là miền Trung Hoa Kỳ cũng bầu cử trễ hơn miền Đông Hoa Kỳ. Thành ra cái kết quả đó mình có thể nói là vào khoảng từ 11 giờ cho đến 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng thì cái kết quả sẽ rất rõ rệt. Nhưng mà vào khoảng từ 10 giờ hay 11 giờ thì các đài truyền hình, đài phát thanh của Hoa Kỳ đã có thể ước đoán được ai sẽ là tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Mặc dù là họ chỉ có nói rằng phần lớn là kết quả sẽ về ông A, ông B, chứ không có dám quyết định. Mà đến 1 giờ sáng thì chắc chắn là 100% sẽ có kết quả đó, thưa anh.
Thưa anh, ngay trong cuộc bầu cử tổng thống này, cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu bầu Hạ viện và 1/3 Thượng viện. Thì thưa anh, cái xu hướng chung cho đến giờ hôm nay thì đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cái cán cân lực lượng nó nghiêng về bên nào, thưa anh?
Nói về cái Thượng viện trước thì nếu mà đảng Cộng Hòa muốn chiếm được đa số thì phải cần 4 phiếu nữa, là vì hiện bây giờ đảng Cộng Hòa có 47 ghế ở tại Thượng viện mà đảng Dân Chủ thì 51 phiếu, cộng với hai người độc lập. Hai người độc lập đó thường thường khi bỏ phiếu thì người ta nghiêng đứng vào hàng ngũ của Dân Chủ. Thành ra trên nguyên tắc là đảng Dân Chủ và những người độc lập đó đoàn kết với nhau và họ có 53 phiếu. Ngược lại, đảng Cộng Hòa chỉ có 47 phiếu. Tất cả các cái quan sát viên của Hoa Kỳ và các nhà bình luận Hoa Kỳ đều không nghĩ là đảng Cộng Hòa có thể đánh bại được đảng Dân Chủ ở Thượng nghị viện. Kết luận lại, đảng Dân Chủ vẫn chiếm đa số ở tại Thượng viện. Ngược lại, ở tại Hạ nghị viện thì hiện bây giờ đảng Cộng Hòa chiếm đa số là 240 ghế, ngược lại đảng Dân Chủ chỉ có 190 ghế. Nhưng mà cuộc bầu cử ở tại Hạ nghị viện nó cũng có một số người tranh cử của đảng Cộng Hòa đang là gặp rất nhiều khó khăn đối với các đối thủ của Dân Chủ. Thành ra người ta phỏng đoán là đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số, nhưng mà cái con số 50 ghế đa số đó sẽ bớt đi. Ngược lại, đảng Dân Chủ muốn chiếm được đa số thì bắt buộc là phải thắng 2 thêm 25 ghế nữa, thì điều đó là cái điều rất khó khăn đối với cuộc bầu cử mà khi mà cái tình hình kinh tế chung của nước Mỹ chưa được tiến triển sau 4 năm cầm quyền của ông Obama cũng như là 2 năm của Quốc hội của Hoa Kỳ, tức là Hạ nghị viện đó, thưa anh.
Như vậy thì dù là tổng thống tương lai của Mỹ là một người của đảng Dân chủ, tổng thống Obama được tái đắc cử hay là ông Mitt Romney được đắc tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thì tổng thống nào cũng phải làm việc với một cái quốc hội không hoàn toàn thuộc phe mình, phải không, thưa anh?
Điều đó rất đúng là bởi vì các ông tổng thống khi nào mà gặp cái đối phương của mình là chiếm đa số ở quốc hội thì gặp khó khăn. Điển hình là ông Obama trong 4 năm cầm quyền, khi mà đảng Dân Chủ đã thất bại trong cái cuộc bầu cử bán phần năm 2010 đó, thì lúc đó đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số và gây rất nhiều khó khăn cho ông Obama. Ngược lại, nếu mà ông Mitt Romney thắng cử mà đảng Dân Chủ vẫn chiếm đa số và đảng Cộng Hòa lại bớt cái đa số tuyệt đối của mình ở Hạ nghị viện thì 4 năm cầm quyền của ông Mitt Romney cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đấy là cái lịch sử Quốc hội Hoa Kỳ nói lên như thế, là vì hai đảng vẫn tranh chấp với nhau, không phải là cái lá phiếu của Tổng thống mà lá phiếu tại Quốc hội, là vì tất cả mọi đạo luật đều phải qua Quốc hội. Và cái điều đó là cái điều ông nào cũng gặp khó khăn nếu mà một đảng chiếm đa số ở tại Thượng viện hay là Hạ viện đó, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Mọi thư từ liên lạc xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI chương trình Việt Nam BP 9516 xuống hàng 75116 Paris CX 16 Pháp. Xin thành thật cảm ơn quý vị thính giả. RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bầu cử Tổng thống Mỹ, Obama và Romney chờ phán quyết của 200 triệu cử tri.
Thương binh tham gia biểu tình và khiếu kiện tập thể tại Hà Nội chống tịch thu đất đai.
Hoa Kỳ chỉ trích việc Lào xây đập Sayaburi.
Doanh nhân bị vợ bạc Hy Lai sát hại đã cung cấp thông tin cho tình báo Anh.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN bày tỏ quan ngại về tăng trưởng thế giới.
Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Quốc phòng do vụ tai tiếng gian lận hàng triệu euro.
Pháp loan báo kế hoạch tăng sức cạnh tranh của nền công nghiệp. Mỗi ngày một sự kiện.
Phe cải cách tại Trung Quốc kêu gọi giới hạn quyền lực của đảng Cộng sản.
Bầu cử Tổng thống Mỹ bất phân thắng bại đến giờ phút chót, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Lê Phước phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống. Cử tri sẽ phải chọn lựa giữa hai ứng cử viên, ông Barack Obama của đảng Dân Chủ và ông Mitt Romney thuộc đảng Cộng Hòa. Báo Pháp hôm nay khá tập trung về chủ đề này. Nhật báo Le Monde dành bài xã luận trên trang nhất so sánh hai ứng cử viên Obama và Romney.
Tác giả nhận định tổng quát về đường lối của hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong đợt bầu cử lần này. Bàn về đương kim Tổng thống Obama, tác giả cho rằng kinh tế nước Mỹ đang trên đà phục hồi và tái cân đối. Dù rằng với tốc độ chậm, và Tổng thống Obama đã tỏ ra là một người quản lý thận trọng dẫn đến sự khỏi bệnh dần dần. Trên đà phục hồi dần dần đó, cho nhiệm kỳ 2, Tổng thống Obama đã không đưa ra những lời hứa to tát có cánh như hồi năm 2008, mà chủ yếu là vào việc đưa nước Mỹ vượt qua giai đoạn dưỡng bệnh đó. Bởi thế khẩu hiệu ông đưa ra lần này không mang tính chất huy động cao bằng lần trước. Và lần này ông tranh cử trong thế tự vệ, tức chủ yếu là phản bác lại những tấn công của ứng viên Mitt Romney. Tác giả tóm lược nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama như sau. Không nhanh nhưng chắc chắn, tác giả cho rằng Tổng thống Obama chủ trương chính sách can thiệp của nhà nước vào thị trường, nhưng can thiệp một cách có tiết độ. Còn trên hồ sơ xã hội, ông đã thông qua luật bảo hiểm y tế có lợi cho những người thuộc thành phần nghèo khổ nhất nước Mỹ. Tác giả đánh giá cao hành động này vì cho rằng nó góp phần hạn chế bất bình đẳng trong một nước Mỹ có cấu trúc xã hội bất bình đẳng ngang bằng với các nước thế giới thứ ba. Còn về kinh tế, tác giả nhận định ông Obama đã tiến hành một chính sách phục hồi tránh cho nước Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Trên phương diện ngoại giao, Tổng thống Obama cũng tỏ ra không vội vàng hấp tấp. Ông đã khép lại hồ sơ Iraq và chuẩn bị việc đó đối với Afghanistan. Ông đã tỏ ra không khoan nhượng với khủng bố, nhất là đã lập đại công hạ sát Bin Laden trả thù cho nước Mỹ. Ông đã tỏ ra cởi mở trên hồ sơ mùa xuân Ả Rập. Ông đã tỏ ra bình tĩnh trong quan hệ với Trung Quốc và Nga. Tác giả nhận định, đó là hành động của một người có đầu óc thực tế. Đối với ứng viên Mitt Romney, tác giả cho rằng, hoàn toàn trái ngược với Tổng thống Obama, ông Romney không tán đồng chính sách can thiệp của chính phủ trong kinh tế. Tác giả cho rằng, về điểm này, ứng viên đảng Cộng hòa Romney đã không rút được bài học kinh nghiệm gì từ cuộc khủng hoảng năm 2008, một cuộc khủng hoảng đến từ sự tự tung tự tác của giới tài chính. Ông Romney hứa sẽ giảm thuế, tự do hóa toàn diện, tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Tác giả nhận định đây là một lập trường mang tính thụt lùi, là một kiểu sao y bản chính của Reagan hồi những năm 1980. Tác giả mỉa mai, ông Romney đã nhầm thế kỷ. Dù vậy, ứng viên Romney hứa hẹn quá sôi nổi. Một điều mà tác giả cho là cũng có ích, vì có thể mang đến một tia hy vọng cho một nước Mỹ đang rất bi quan. Còn trên hồ sơ ngoại giao, theo tác giả, ứng viên Romney tỏ ra hoa ngôn xảo ngữ khi cam kết đưa nước Mỹ trở lại vị trí thống trị thế giới. Tác giả nhấn mạnh, đó là hình ảnh một Mitt Romney đồng điệu với đảng Cộng Hòa, một đảng đã trở thành cực đoan và bảo thủ. Ngoài Mitt Romney đó, tác giả còn cho biết còn có thêm một Mitt Romney khác nữa. Một Mitt Romney xuất hiện ở giai đoạn cuối của cuộc tranh cử với lập trường tỏ ra ôn hòa hơn, với mục đích là thu hút bộ phận cử tri độc lập. Với hai Mitt Romney trong một nhiệm kỳ tranh cử như vậy, tác giả đặt câu hỏi, liệu phải tin Mitt Romney nào đây? Mitt Romney khoe khoang khoác lác hồi mùa hè hay Mitt Romney ôn hòa của mùa thu? Tác giả kết luận, thế giới đang cần một tổng thống Mỹ tỏ ra bền bỉ hơn, tức theo kiểu Obama, chứ không phải một tổng thống đao to búa lớn như kiểu Romney.
Nước Mỹ tỉnh giấc sau khi bị hao mòn bởi cơn khủng hoảng. Đó là nhận định của báo Liberation về tình cảnh nước Mỹ hiện tại trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào ngày hôm nay. Bài viết chạy tựa Obama Romney bầu chọn trong bực tức.
Bài viết cho rằng niềm hy vọng lớn lao của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 giờ đây được thay thế bằng nỗi nghi ngờ. Tức là nước Mỹ hôm nay bỏ phiếu bầu cử tổng thống là một nước Mỹ đang ngờ vực về chính bản thân mình. Ngờ vực về mô hình phát triển, về vai trò trên thế giới và về các ứng viên Nhà Trắng lần này. Sự nghi ngờ này dẫn đến hậu quả là nước Mỹ hiện tại bị chia rẽ sâu sắc. Sự chia rẽ không chỉ hạn chế trong việc chia rẽ giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, giữa người giàu và người nghèo, giữa người da trắng và người da đen, giữa thành thị và nông thôn, giữa người theo đuổi lập trường tăng cường sự quản lý của nhà nước trong kinh tế và người ủng hộ sự tự do hoàn toàn của các doanh nghiệp. Mà hiện tại, sự chia rẽ còn được thể hiện giữa những người còn có lòng tin và những người đã đánh mất lòng tin vào nước Mỹ. Một nhà phân tích nhận định, dù rằng người đắc cử là ai thì người Mỹ vẫn nghi ngờ về vị tổng thống tương lai của mình trong việc có thể làm thay đổi tình hình một cách tích cực hay không. Hiện tại, mức độ nghi ngờ là rất cao. Sự nghi ngờ không chỉ được thể hiện trong chính trị mà còn cả trong tôn giáo. Một điều tra gần đây cho biết hiện có đến 20% người Mỹ tuyên bố là không tôn giáo, tức tăng thêm 4 điểm so với năm 2008. Nhìn về tầng lớp trung lưu, từ năm 2000 đến nay, thành phần này bị tổn thương trầm trọng. Từ năm 2011, kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi, nhưng không vì thế mà niềm hy vọng hoàn toàn trở lại. Số người bi quan hiện vẫn còn cao hơn nhiều so với số người lạc quan.
Dư luận quốc tế không chỉ quan tâm đến cuộc bầu cử được diễn ra tại Hoa Kỳ, mà còn chú ý theo dõi việc chuyển giao quyền lực nhân kỳ Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 2 ngày nữa. Nhật báo Le Monde cũng khá chú ý đến chủ đề này với 3 bài viết cho số ra ngày hôm nay, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là bài Điều bí ẩn của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bài viết của ông François Gautemont thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á, chuyên gia nghiên cứu về chính sách ngoại giao của Trung Quốc và địa chính trị trong quan hệ quốc tế tại châu Á.
Trước tiên, ông Gautemont nhấn mạnh đến khía cạnh đa dạng về tư tưởng trên chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông nguyên thủy đã được thêm vào lý luận đổi mới kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Chân dung Mao Trạch Đông vẫn hiện diện ở quảng trường Thiên An Môn hay ở các công sở. Thế nhưng từ năm 2007 đến nay, hình ảnh của ông đã không còn tương thích với chân dung này. Bởi vì sao? Trước kia ông Đặng Tiểu Bình đổi mới kinh tế nhưng vẫn theo đuổi chính sách độc tài chính trị của họ Mao, trong khi đó hiện tại đã khác. Thủ tướng Ôn Gia Bảo hồi tháng 3 rồi đã lên tiếng lên án một nguy cơ của cách mạng văn hóa khi chỉ trích ông Bạc Hy Lai. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc cũng không còn ngần ngại chỉ trích thời Mao Trạch Đông. Hoàn Cầu Thời báo thuộc Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 9 rồi còn nhắc lại thời kỳ đại nhảy giọt hồi năm 1958-1961 và không ngại đề cập đến các nạn nhân của thời kỳ này. Ông Gautemont nhận định, từ năm 2010, trong nội bộ đảng cầm quyền đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa một bên là phe có lập trường tự do hóa chính trị và cắt đứt hẳn với thời đại Mao Trạch Đông, và một bên theo đuổi lập trường lấy độc tài chính trị làm nền tảng cho sự tồn vong của đảng. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã không ít lần tuyên bố ủng hộ cải cách chính trị, còn bí thư Quảng Đông là ông Uông Dương cũng đã tiến hành tự do hóa ở địa phương ông quản lý. Đối với ông Tập Cận Bình, tác giả cho rằng đấy cũng là một ẩn số. Theo tác giả, thời đại Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo đã chứng kiến sự lớn mạnh của Trung Quốc về kinh tế và vị thế trên trường quốc tế của Trung Quốc. Ấy thế nhưng, hai phe bảo thủ và cải cách đều than phiền về tính do dự và nước đôi của cặp đôi này. Còn thời đại của Tập Cận Bình thì sao? Tác giả cho biết, ông Tập cũng không hề có chương trình hành động rõ ràng hơn so với người tiền nhiệm. Người ta biết về đời tư của ông còn nhiều hơn về tư tưởng chính trị của ông. Thế nhưng có một điều khác biệt so với người tiền nhiệm, đó là ông Hồ Cẩm Đào xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, tức là Bạch Diện Thư Sinh, nên ít có quan hệ với phe quân đội. Trong khi ông Tập Cận Bình thì từng xuất thân là quân đội, lại có vợ mang hàm tướng trong quân đội của Trung Quốc.
Châu Âu trong niềm kỳ vọng, đó là tựa đề bài viết đăng trên báo Le Figaro về thái độ của châu Âu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tờ báo cho biết, trong khi cả châu Âu đang hồi hộp theo dõi cuộc bầu cử diễn ra tại Mỹ, vì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế châu Âu, nói cách khác là đến 500 triệu người châu Âu. Trong khi đó, trong các cuộc tranh luận vừa rồi của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Trung Quốc được đề cập đến 35 lần, Israel 27 lần, và đối với châu Âu chỉ có một lần. Theo tờ báo, các nhà lãnh đạo châu Âu có ý mong rằng Tổng thống Obama tái cử, trước tiên là bởi vì châu Âu có vẻ hợp với đảng Dân Chủ hơn, thứ hai là bởi vì chính phủ Obama đang sát cánh cùng châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng, trong khi ông Romney không ngừng chỉ trích châu Âu. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế qua chủ đề Giải quyết nợ công và tạo việc làm, hai ưu tiên hàng đầu của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tạp chí Kinh tế.
Thắng đã vậy, múa gậy làm sao? Bất luận là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa hay là của Đảng Dân Chủ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ sắp tới 2012-2016, thì thách thức kinh tế đối với chủ nhân Nhà Trắng sẽ vẫn là phải giải quyết nợ công và tạo thêm tăng trưởng cũng như công việc làm cho người dân. Hơn 200 triệu cử tri Mỹ được kêu gọi để đi bầu, cả thế giới đang hồi hộp chờ xem ông Mitt Romney hay là Barack Obama sẽ là người đứng đầu cơ quan hành pháp của nước Mỹ trong nhiệm kỳ tới. Và bên cạnh cuộc bầu cử tổng thống thì cử tri Mỹ sẽ còn bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 435 dân biểu ở Hạ viện, bầu lại 1/3 số thượng nghị sĩ ở Thượng viện, 11 thống đốc của các bang và hơn 6.000 dân biểu ở cấp vùng tại tổng cộng là 44 tiểu bang khác nhau. Bên cạnh những khó khăn thuần túy về phương diện kinh tế thì Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ còn phải san bằng tất cả những bất đồng với Quốc hội lưỡng viện để đẩy mạnh các biện pháp hòng đem lại tăng trưởng và việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Đâu là những thách thức đang đặt ra cho vị Tổng thống sẽ có trọng trách lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm sắp tới? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từng bước trả lời câu hỏi trên. Ban Việt ngữ Đài RFI xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, cử tri Hoa Kỳ chuẩn bị bầu ra một cái nhân vật lãnh đạo mới trong một cái nhiệm kỳ tới. Cho dù là cái kết quả ra sao đi chăng nữa thì đâu là những cái thách thức sẽ đặt ra đối với cái vị Tổng thống Hoa Kỳ cho cái nhiệm kỳ sắp tới, tức là 2012-2016 thưa anh?
Tôi nghĩ rằng trong cái cuộc tranh cử năm nay đó thì cái người mà hạnh phúc nhất là chính là người cố vấn chính trị của hai liên danh Dân Chủ Cộng Hòa. Chỉ vì họ chỉ có một cái mục tiêu cụ thể là giúp cho phe mình đắc cử. Còn sau khi thắng cử đó thì cái người khổ sở nhất là chính là cố vấn kinh tế của liên danh đắc cử đó. Vì cái quy luật tôi xin gọi là thắng rồi đã vậy đó, múa gậy làm sao. Thưa cô, ngược với lại những ấn tượng của nhiều người, kể cả các ứng cử viên đòi lãnh đạo hành pháp, Tổng thống Mỹ không có toàn quyền về kinh tế hay là về xã hội. Và những cái thách thức đó, đó là trở động vấn đề nan giải. Nói cho dễ hiểu đó thưa cô, thì cái quyền hạn của Tổng thống đó, nó bị chi phối bởi lưỡng viện quốc hội, bởi ngân hàng trung ương và bởi cả tỷ người trên cái thị trường kinh tế toàn cầu, lẫn những cái chuyện bất lường nữa, mà theo định nghĩa đó, tức là bất ngờ, cho nên chẳng ai đoán trước được. Vì thế mà cùng với cái việc mà kiểm phiếu sau một cái cuộc tranh cử quá dài đó, thì người ta nên nhìn vào cái kết quả bầu cử quốc hội của khóa 113, xem là đảng nào sẽ kiểm soát được Hạ viện và Thượng viện Mỹ, và đến mức độ nào. và có muốn hợp tác cùng với ông Tổng thống gọi là vừa mới đắc cử hay không. Đó là cái bối cảnh gọi là về hiến chế, là hiến định của nước Mỹ đấy. Huống hồ đó, cùng với cái bài toán kinh tế, Hoa Kỳ còn bị khủng hoảng về chính trị vì nhiều mâu thuẫn mà khó dung hòa giữa hai cái đảng ở trong cái quốc hội khóa 112, và vì cái khả năng tác động rất thấp của cái người lãnh đạo hành pháp. Cho nên đó, lợi dụng cái sự lạc quan hồ hởi của dư luận sau một cái cuộc tổng tuyển cử, thì Tổng thống Mỹ chỉ có thể xác định được các ưu tiên về kinh tế, xã hội và kêu gọi sự hợp tác của quốc hội để cấp tốc ban hành những cái biện pháp cứu nguy và thông qua những cái đạo luật mà cải cách sau này đã thực hiện. Cùng một ngày hôm đó thì Hoa Kỳ là sẽ bầu lại tất cả 435 dân biểu của Hạ viện 2 năm một lần, và sẽ bầu lại 1/3 nghị sĩ của Thượng viện, tức là 33 người, và khoảng chừng 11 ông thống đốc tiểu bang. Thành ra vì vậy đó, năm nay người ta mới gọi là tổng tuyển cử, thay vì rằng là bầu cử giữa nhiệm kỳ như là kỳ tới, tức là 2 năm sắp tới, thì giữa một nhiệm kỳ tổng thống thì người ta chỉ có bầu lại quốc hội thôi, toàn thể hạ viện và 1/3 thượng viện nữa.
Dạ vâng, bây giờ trở lại cái vấn đề như chúng ta đang vừa nêu, thì như anh nhận xét thì đâu là những cái ưu tiên về kinh tế của người sẽ lãnh đạo hành pháp tại Hoa Kỳ sắp tới đây ạ?
Dạ, chúng ta có thể nhìn ra cái ưu tiên về thời cơ, hoặc là ưu tiên về quan hệ hữu cơ, tức là kể cả tương quan về nhân quả giữa các vấn đề với nhau. Nếu mà nói về ưu tiên thời cơ đó, thì thưa cô, hôm mùng 2 tháng Giêng tới đây, tức là 18 ngày trước khi ông Tổng thống nhậm chức, thì kinh tế Mỹ sẽ hụt vào một cái hố ngân sách do cái ách tắc chính trị từ năm 2011. Đó là cái đạo luật mà Quốc hội khóa 112 đã phê chuẩn và ông Tổng thống Barack Obama đã phải ban hành hôm mùng 2 tháng 8 năm ngoái. Trên nguyên tắc là cái đạo luật này nó mặc nhiên cắt giảm ngân sách và đồng loạt tăng thuế, tổng cộng là gần 700 tỷ đô la trong năm tới, tức là kể từ mùng 2 tháng Giêng năm tới đó. Cho một cái nền kinh tế mà có sản lượng gần 15.000 tỷ đô la thì đây là một cái số tiền rất lớn, và hậu quả là có thể nó đánh sụt sản xuất của nước Mỹ cả ngàn tỷ, tùy theo cách tính, có người tính là nó lên đến cỡ chừng 2.100. Thế thì khi kinh tế mà còn trì trệ với cái đà tăng trưởng chỉ có 2% là mừng đó, thì cái biện pháp người ta gọi là phản kích thích nó lập tức gây ra suy chập và đẩy mạnh thất nghiệp. Và cái điều này thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì cũng đã cảnh báo cách đây đúng 2 tuần đó thưa cô. Vì vậy đó, cùng với Quốc hội sẽ mãn nhiệm vào đầu năm tới, và Quốc hội thì mãn nhiệm vào hôm mùng 2 tháng Giêng, trong khi ông Tổng thống sẽ nhậm chức vào hôm 20 tháng Giêng. Thế thì cùng với cái Quốc hội sẽ mãn nhiệm vào đầu năm tới, và với lãnh đạo của Quốc hội vừa mới được bầu lên đó, thì ông Tổng thống tân cử sẽ phải dàn xếp được một cái giải pháp dung hòa đối với lại cái vụ gọi là 700 tỷ này. Thì trước hết đó, tôi làm sao mà có thể là đôi bên đồng ý là hạ mức cắt giảm về công chi và về tăng thuế xuống chừng cỡ chừng 80 hay là 100 tỷ đô la đó, thì để tránh cái họa suy trầm mà bên này đấy, bên Mỹ này người ta gọi là tận thế về thuế khóa. Thứ hai đó, thì nhân cái tuần trăng mật chính trị đó mà có thể chấn an thị trường và tranh thủ dư luận để gây lại niềm tin và vận động lập pháp Mỹ đó, tức là vận động Quốc hội để chấp nhận một cái kế hoạch cải cách toàn diện, hầu có thể giải quyết những loại vấn đề cực kỳ phức tạp mà nãy tôi gọi là hữu cơ đó thưa cô.
Dạ thưa anh, thế thì các cái vấn đề hữu cơ ấy là gì? Và dù rằng là phức tạp thì cũng xin anh trình bày một cách đơn giản nhất để cho chúng ta cùng có thể hiểu được.
Dạ thưa cô, kinh tế toàn cầu đã bị suy trầm vào năm 2008-09, và tại Hoa Kỳ thì nó đã chấm dứt chính thức vào tháng 7 năm 2009, nhưng mà vẫn chưa hồi phục mạnh và thất nghiệp và vẫn mấp mé 8%. Đã vậy thì năm tới kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm nữa, dù có ra khỏi cái vực thẳm tài chính mà hồi nãy tôi vừa mới nói. Cái lý do đó là dù rằng giới tiêu thụ đã có vẻ tin tưởng hơn, và dù rằng thị trường gia cư và kỹ nghệ xây cất đã có vẻ khởi sắc sau khi suy sụp trong 4 năm liền, các doanh nghiệp Mỹ đã vẫn ngần ngại và thực tế còn cắt giảm đầu tư và tiếp tục thải người, trong khi họ vẫn ngồi trên cả ngàn tỷ đô la mà không dám sờ tới. Cái nguyên do của cái tình trạng éo le này đó là thưa cô, thứ nhất là họ không tin vào cái mức doanh thu sẽ đạt được, như là chúng ta đã thấy mấy tuần qua khi mà thị trường cổ phiếu Mỹ đã tụt giá rất mạnh. Thứ hai đó thì các doanh nghiệp loại nhỏ và vừa đó, thì e ngại những cái bất chắc về luật lệ đã dồn dập được ban hành trong mấy năm qua, và đây là cái loại doanh nghiệp mà có khả năng tuyển dụng cao nhất và sẽ góp phần giải quyết cái nạn thất nghiệp và nâng cao được lợi tức của giới tiêu thụ, tức là nâng cao được mãi lực sức mua của thị trường đó. Thứ ba đó, quan trọng hơn cả đó, thì các doanh nghiệp này không yên tâm về cái mức bộ chi ngân sách quá cao và vay tiền quá nhiều, nên có thể đẩy mạnh phân lời trái phiếu, tức là nâng cao cái phí tổn tài chính cho họ sau này.
Anh cho rằng là cái nạn bội chi ngân sách và cái gánh nợ công quyền là một cái vấn đề hết sức quan trọng cho các cái doanh nghiệp mà Tổng thống vừa đắc cử tại Mỹ sẽ phải ưu tiên giải quyết.
Thưa rằng không, cái vấn đề bội chi ngân sách và gánh nợ nó vẫn chưa phải là cái vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề trầm trọng và nan giải, và nó cũng tương tự như những gì chúng ta đã thấy tại Âu Châu, tại Nhật Bản, nhưng mà nó không phải là trầm trọng nhất. Cái vấn đề nghiêm trọng nhất là hệ thống kinh tế chính trị của nước Mỹ không thể giải quyết nổi cái bài toán này. Khi mà kinh tế trôi vào cái chu kỳ suy trầm đó, thì theo thông lệ đó, muốn giảm thiểu cái hậu quả bất lợi, người ta có hai loại biện pháp ứng phó. Về ngân sách đó, thì đó là biện pháp tăng chi hoặc là giảm thuế, và về tiền tệ đó, thì đó là biện pháp hạ lãi suất và bơm tiền. Thì Hoa Kỳ đã ao ạt tăng chi và bị bội chi hơn 1.000 tỷ một năm mà chưa đẩy lui được cái nạn trì trệ, lại còn chất thêm một cái núi nợ kỷ lục nay đã gần bằng tổng sản lượng của cả năm của nước Mỹ đó. Thế thì khi đó vì cái ách tắc chính trị ở bên phía giữa quốc hội với nhau đó, thì chỉ còn có ngân hàng trung ương Mỹ đó là có dùng cái biện pháp tiền tệ để cứu nguy. Thế thì sau khi mà dùng biện pháp tiền tệ đó, tức là cắt lãi suất cho đến số 0 rồi, và định chế này đã 3 lần bơm tiền vào kinh tế Mỹ, với cái hậu quả là mỗi lần bơm tiền đó thì lại làm nguyên nhiên vật liệu đó, và kể cả xăng dầu và thực phẩm đó, đều tăng giá mà vẫn không có hiệu quả. Thế thì cái nguyên nhân của cái tình trạng bất thường này đó là sau mấy chục năm vay nợ quá sức, Hoa Kỳ đã đến ngày trả nợ, và tư nhân đó thì thu vén chi tiêu để trả nợ, thì nhà nước đó đã phải tăng chi để kích cầu và bù vào cái sự thu vén khiếu hụt đó của bên tư nhân. Cho nên gánh nợ đó nó vẫn là cái mối nguy ở trên đầu và nó sẽ ụp xuống cả nước. Và y như là trong một cái hố đen của thiên văn học đó, kinh tế Hoa Kỳ đang mấp mé một cái hố nợ, là nơi mà mọi quy luật kinh tế bình thường nó đều không có hiệu quả, và chỉ có đào sâu khủng hoảng chính trị tương tự như những gì đã thấy tại Âu Châu và cũng sẽ thấy tại Nhật Bản.
Theo anh thì cái trường hợp của Hoa Kỳ có thực sự là giống như châu Âu hay Nhật Bản hay không? Và nếu mà cứ tiết giảm bộ chi mà không lo cho tăng trưởng thì rồi sản xuất cũng sẽ đi xuống.
Tôi nghĩ là mỗi người nó có thể đi vào địa ngục bằng một cửa khác nhau. Mỗi quốc gia trong cái khối công nghiệp hóa đó có thể bị bội chi và đi vay theo một cách và rồi bị khiếm hụt ngân sách ở cái mức độ khác nhau. Nhưng mà nói chung là nếu mà đã quá 80% tổng sản lượng thì các nước đó đều rất khó xoay trở. Thì bây giờ là gần ấy quốc gia lâm nạn đều đã phải thắt lưng buộc bụng trong nhiều năm để chấn chỉnh chi thu và xây dựng lại một cái nền móng kinh tế quân bình hơn. Nhưng mà không một ai đắc cử bằng cái lời hứa kiêng khem gọi là thắt lưng buộc bụng như vậy cả. Và cử tri thì chỉ có muốn rằng ai đó sẽ gánh vác cái thiệt hại cho mình, vẫn có thể duy trì được mức sống cũ. Vì vậy mà sau 3 năm chật vật, chưa một cái xứ nào thoát được. Và nếu so sánh thì dù sao Hoa Kỳ vẫn còn có cái nền kinh tế tương đối giàu mạnh nhất. Và nhìn xa hơn thì cái nền kinh tế thứ nhì của thế giới là Trung Quốc cũng đã mấp mé khủng hoảng vì cũng ao ạt bơm tín dụng từ năm 2008 và nay cũng mắc nợ. Mà nợ xấu đến cỡ nào đó thì họ cũng chưa rõ. Thế trở lại chuyện Hoa Kỳ đó thưa cô, thì Tổng thống tân cử đó sẽ phải thuyết phục được quốc hội, thuyết phục được thị trường và nhất là quần chúng rằng Hoa Kỳ sẽ phải giảm chi và phải tăng thuế nữa, tức là phải chấp nhận khắc khổ trong 4 năm quý, tức là khoảng hơn 1 năm, thì mới có được cái nền móng vững bền hơn cho tương lai. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái ưu tiên trong mọi ưu tiên. Vì nếu mà không có kịp giải quyết cái chuyện đó thì qua năm 2014 nước Mỹ lại có bầu cử quốc hội nữa. Đó là bầu cử giữa nhiệm kỳ như hồi nãy tôi có trình bày rồi. Đó là khi mà các ứng cử viên ở quốc hội sẽ lại hứa hẹn nhiều điều viển vông và lại gây ra những cái tai họa khác. Thế thì sau khi mà đã dựng lại được một cái nền móng gọi là tương đối khá hơn đó, thì ông Tổng thống tân cử đó phải đề nghị được quốc hội là cải tổ toàn bộ cái chế độ thuế khóa hiện hành. Nó vừa bất công, vừa đầy những lỗ hổng cho các cái đại tổ hợp và các cái tỷ phú được lách thuế. Và đây là những nguyên nhân chính khiến cái khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ đó nó đã bị giảm sút từ nhiều năm nay. Nếu mà so với các nước công nghiệp hóa khác, vì nó gây thiệt hại cho các doanh nghiệp loại nhỏ, loại vừa và các cái cơ sở sản xuất tâm lực với những cái sáng kiến mới đó. Và một cái dự án nghiên cứu của Đại học Harvard đã được cảnh báo như vậy từ tháng 3 vừa rồi, nhưng mà các ứng cử viên của hai đảng đó đều tránh nói đến cái hiện tượng đó.
Thưa anh, xin một câu hỏi cuối cùng, đó là thế còn trên cái hồ sơ xã hội đó thì Tổng thống tân cử của nước Mỹ sẽ phải làm những gì khi biết rằng là cái tình trạng xã hội ở Mỹ hiện nay cũng đang bị xuống cấp, thất nghiệp cao như hiện nay?
Thực sự do cái tỷ lệ thất nghiệp thời ông Reagan nó cao hơn nhiều, nó hơn 10%. Nhưng mà đúng cũng như cô nói là chưa bao giờ cái gọi là cái mức độ những cái người mà bần cùng cùng khốn mà phải gọi là lãnh tem phiếu đó, trợ cấp lương thực nó lên đến 47 triệu người. Nhưng mà khi mà nói về cái chuyện xã hội đó, thì tôi nghĩ như này này, khi mà các chính khách muốn moi phiếu của dân đó thì họ đều nói đến cái chuyện xã hội, nó là cái đề tài hấp dẫn nhưng mà mơ hồ, vì cái gì thì cũng có thể là xã hội cả. Thí dụ như là cái nạn suy trầm và cái tình trạng hồi phục eo uột trong 3 năm qua đó, khiến cho lợi tức người dân đều giảm và 47 triệu người đã phải sống nhờ trợ cấp lương thực như tôi vừa mới nói đó. Đấy là một cái vấn đề xã hội và nó lệ thuộc vào cái giải pháp kinh tế chúng ta cũng vừa mới trình bày vừa rồi, tức là không có tăng trưởng thì không thể nào mà nâng cao được cái mức sống của người ta. Thì cuối cùng sau là cái người gọi là phải sống nhờ trợ cấp, tem phiếu đỡ thuốc tem đó vẫn phải đặt. Hoa Kỳ cũng bị cái nạn lão hóa dân số, dù không có trầm trọng như là Âu Châu hoặc là Nhật Bản nhờ có di dân, nhưng mà cái gánh nặng hưu bổng và y tế ngày càng cao cho những cái người lớn tuổi đó cũng là một vấn đề xã hội vĩ đại mà cái thế hệ kế tiếp đó sẽ lạnh. Vì các chính trị gia của cái thế hệ này đó chỉ lo tái đắc cử nên cứ hứa hẹn và dọa nạt lung tung, không có giải quyết được cái vấn đề đó. Và nói về di dân đó thưa cô, thì cái cánh cửa chính thức ở trên đó thì bị Đảng Cộng Hòa khép lại vì sợ sức cạnh tranh của những di dân đi vào chính thức nhưng mà có trình độ chuyên môn cao. Trong khi Đảng Dân Chủ đó thì lại mở toang cái cánh cửa bất hợp pháp ở dưới để hút phiếu cử tri Latino và thiểu số. Và đấy cũng là một vấn đề xã hội và chính trị cho một cái quốc gia hình thành từ di dân. Mà các chính quyền dù là Cộng Hòa hay Dân Chủ đều muốn giải quyết mà không nổi. Giải quyết mà không nổi như là ông Bush năm 2005, hoặc là không dám giải quyết như là ông Obama trong suốt 3 năm qua, dù ông ta rất chú ý đến cái mục tiêu cải tạo xã hội của ông ta. Sau cùng đó thưa cô, nói về xã hội đó, ngoài cái hồ sơ hưu bổng y tế di dân, Mỹ còn có một cái vấn đề xã hội lâu dài đó là trình độ giáo dục sút kém ở mức trung tiểu học. Nhưng mà ít ai dám nhớ tới cái chuyện này, vì cái thế lực quá mạnh của các nghiệp đoàn giáo chức, và tôi nghĩ rằng là tương lai nước Mỹ thật là khó khá đó.
Tự chung thì anh không mấy lạc quan về cái chuyện bầu cử tại Hoa Kỳ lần này.
Tôi xin được kết luận như thế này thì có lẽ là nó thực tế hơn cả. Người ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào ông Tổng thống Mỹ và cứ nghĩ rằng cuộc bầu cử có thể giải quyết được vấn đề. Thật ra đó, Tổng thống chỉ có thể nương theo các cái thế lực và những cái chuyển động ở chung quanh để cải biến được một phần của thực tại thì cũng đã là khá rồi. Thứ hai đó thưa cô, là trong lịch sử Hoa Kỳ từ gần 200 năm nay đó, đa số Tổng thống Mỹ chỉ được khoảng phân nửa cử tri ủng hộ. Nếu mà được 60% đó là trường hợp cực kỳ hạn hữu, có chừng 5-6 người được như vậy thôi. Và đã có 18 người đắc cử Tổng thống với số cử tri ít hơn 50%. Lần cuối cùng đó là ông Bill Clinton. Tức là dù có hứng khởi đến mấy đó, chúng ta không quên rằng gần phân nửa cử tri của Mỹ đã chọn một người khác để làm Tổng thống. Và nếu mà Tổng thống có hưởng được kết quả bất ngờ đó, thì cũng có thể lãnh cái hậu quả bất lường của các cái chính quyền tiền nhiệm. Rồi chỉ sau 2 năm sau khi đắc cử đó, thì đã phải nghĩ đến cái cuộc bầu cử tới. Vì vậy tôi nghĩ rằng mọi sự nó đều chỉ tương đối thôi, chứ không có cái gì đáng lạc quan cả.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời từ California, Hoa Kỳ.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư, 7 tháng 11 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí đặc biệt do Trọng Thành phụ trách về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.